Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 12 năm 2013 vừa qua, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Cùng với dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, hát xoan Phú Thọ và mới đây là đờn ca tài tử Nam Bộ được vinh danh, cho thấy thế giới đánh giá cao loại hình âm nhạc này của Việt Nam, đồng thời chứng tỏ sức sống trường tồn của văn hóa truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập vào văn hóa thế giới. Nhân sự kiện đầy ý nghĩa này, phần đầu chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Phan Trung Nghĩa đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Xạ cổ Hoài Lang và Phút xuất thần của người nghệ sĩ, giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của nhạc sĩ Cao Văn Lầu với tác phẩm nổi tiếng Xạ cổ Hoài Lang, đã được tôn vinh là bài bản đứng đầu, bài ca vua của các làn điệu vọng cổ. Mấy chục năm qua, thân thế sự nghiệp và đứa con tinh thần Xạ cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã được trình bày khá rõ qua hai cuộc hội thảo lớn và nhiều cuộc tọa đàm, với sự góp mặt và đánh giá của nhiều tác giả, văn nghệ sĩ và nhà khoa học. Tác phẩm Xạ cổ Hoài Lang của ông đã được thống nhất nhận định là bài ca vua của các làn điệu vọng cổ, hay nói một cách khác là bài bản đứng đầu bộ vọng cổ. Bài ca ấy có tầm ảnh hưởng quyết định sự phát triển của sân khấu cải lương Nam Bộ. Và như thế, Xạ cổ Hoài Lang là một viên ngọc quý trong kho tàng âm nhạc dân tộc. Để tạo được một viên ngọc, ruột trái đất phải làm việc đến hàng triệu năm, đó là quy luật của tự nhiên. Và như thế, để một tác phẩm đi vào lòng người, nói thay tình cảm nhiều người và có sức sống hàng trăm năm như thế, phải có điều kiện cần và đủ là được làm ra từ một phút xuất thần, một trạng thái thăng hoa cao nhất của người nghệ sĩ. Trong hai lần hội thảo, có nhiều bài phát biểu, trong đó có cả bài phát biểu của con ruột nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Năm 23 tuổi, vì muốn có cháu nối dõi tông đường, nên thân sinh nhạc sĩ đã gọi ông về quê cưới vợ. Vợ ông là một cô gái quê chưa hề quen biết. Vì chữ hiếu nên Cao Văn Lầu bỏ tất cả để về cưới vợ. Vì chữ hiếu thì đành rồi. Một con người sáng tạo ra tác phẩm như thế, không có hiếu thì ai có hiếu. Thế nhưng Cao Văn Lầu không đơn giản như thế, bởi ẩn khuất trong chữ hiếu có vấn đề khác. Cao Văn Lầu có một người thầy gọi là Nhạc Khị, sau này được giới cổ nhạc phong là hậu tổ cổ nhạc. Nhạc Khị bị mù bẩm sinh nhưng tài hoa lạ thường. Ông chơi nhiều nhạc cụ, từng là nhạc trưởng của một ban nhạc lễ lớn nhất tỉnh, rồi mở trường dạy học cổ nhạc vào đầu thế kỷ 19. Cao Văn Lầu vào học trường của Nhạc Khị 4 năm và luôn là học sinh xuất sắc, được thầy tin yêu sao làm nhạc trưởng ban nhạc lễ. Trong 4 năm đó đã nảy nở mối tình giữa Cao Văn Lầu và cô Hai Sang, con gái lớn của nhạc sư. Cô Hai Sang có vóc dáng xinh đẹp, tính tình kín đáo, đoan trang. Cô Hai đã âm thầm yêu thương chàng trai tài hoa, còn Cao Văn Lầu thì đặt hết tình yêu và khát vọng đầu đời vào cô Hai Sang. Cao Văn Lầu về xin cha mẹ cưới cô Hai Sang. Thân sinh Cao Văn Lầu đi xem tuổi và thầy bói nói rằng tuổi hai người kỵ nhau, cương quyết không cho cưới. Thế là tan nát mối tình đầu. Cô Hai Sang biết chuyện nhưng vì yêu thương Cao Văn Lầu nên nấn ná chờ đến 2 năm. Đến khi hoàn toàn không còn hy vọng, lại bị gia đình thúc ép, cô Hai mới đi lấy chồng. Đêm nhóm họp cưới đám năm ấy, Cao Văn Lầu được mời nhưng không đến. Ông nằm ở nhà lặng lẽ, đếm những nỗi đau của tình yêu bị chia cắt. Nhóm bạn trong ban nhạc lễ thấy ông buồn, đến nhà kéo ông lại đám cưới để đờn ca cho khuây khỏa. Họ níu kéo đến nỗi ông không kịp thay áo. Vì thế, ông đến dự đám cưới người yêu với chiếc áo sách. Đêm đó, ông đàn một mạch từ đầu hôm đến 3 giờ sáng với những tiếng đàn nặng trĩu sầu thương. Nóng nực, ông cởi chiếc áo rách ra quàng trên ghế rồi tiếp tục đàn. Gần sáng, ông lặng lẽ mặc áo vào để về, thì mới hay cô Hai Sang đã lén lấy áo rồi lặng lẽ mạng vá lại cho ông trong đêm xuất giá. Những đường kim mối chỉ tuyệt đẹp như lời đoan thệ của một người con gái gửi cho ông một tình yêu trọn vẹn của đời con gái. Nhìn mảnh vá, Cao Văn Lầu rớt nước mắt. Rồi một nỗi đau kinh khủng chạy khắp huyết quản của ông. Lần đầu tiên, Cao Văn Lầu cảm thấy nỗi đau khủng khiếp của tình yêu con người. Đó là một nhát chém ứa máu, xối xả vào tâm hồn ông. Nó hằn sâu trong hồn ông một vết tích không bao giờ phai. Buồn tình, Cao Văn Lầu dẫn ban nhạc lễ đi phục vụ ở các đám cưới, đám ma đến thâu đêm suốt sáng. Một điều lạ lùng là càng buồn, ngón đàn Cao Văn Lầu càng du dương xuất thần. Nghe cứ day dứt như có hồn ai oán của một mối tình vừa chết ám ảnh. Ngón đàn đã làm nên danh tính nhạc sĩ cho Cao Văn Lầu. Thế nhưng điểm nút thành công của ban nhạc là khi Cao Văn Lầu thu nhận được cô Ba Phấn. Cho đến nay, gần 100 năm trôi qua, có nhiều người cất công đi tìm, nhưng thân thế sự nghiệp của cô Ba Phấn cứ mơ hồ lãng đãng như sương khói. Cuộc đời cô như một ngôi sao chợt lóe sáng rồi vụt tắt giữa bầu trời đêm đen kịt. Người đời đặt tên cô Ba Phấn là vì mặt cô thường đã trắng như dổi phấn. Môi cô đỏ tươi nhưng mắt lại thăm thẳm buồn như hổ thu. Dáng cô là dáng liễu mảnh mai mà thanh thoát. Đặc biệt là giọng ca của cô truyền cảm lạ thường. Khi cô cất lên tiếng hát, dù ở nơi sang trọng lẫn chốn bình dân, không gian chợt lặng yên như tờ. Chỉ có tiếng hát của cô réo rắt như tiếng suối, trầm lắng như tiếng lòng, dẫn dắt người nghe đến thoát tục mà cảm được những điều sâu lắng của tâm hồn. Với giọng ca và sắc đẹp, cô Ba Phấn vụt sáng rực rỡ trong lòng người hâm mộ Bạc Liêu. Từ đó, ban cổ nhạc của Cao Văn Lầu không chỉ nổi danh trong tỉnh mà các tỉnh khác và Sài Gòn đều biết tiếng. Nếu trước đó ban nhạc chỉ phục vụ ở các dịp quan hôn tang tế của người bình dân, thì nay các địa chủ phú hào quan lại đều mong muốn nhà mình, công sở mình được ban nhạc đến chơi. Cả nhóm công tử Bạc Liêu cũng rước ban nhạc đến chơi thường xuyên. Những công tử và quan chức giàu sang vừa bị nghệ thuật, vừa bị tài sắc của cô Ba Phấn hút hồn, hút vía. Có người ra sức săn lùng, chiêu dụ, nhưng cô Ba Phấn cự tuyệt tất cả, vì giữa cô và nhạc trưởng Cao Văn Lầu đã nảy nở một mối tình đằm thắm. Đây là lần thứ hai Cao Văn Lầu yêu, yêu tha thiết như mối tình đầu. Vào một đêm đầu thế kỷ 19, cô Ba Phấn đi hát về. Bọn giàu sang mà đê hèn vì quá yêu cô nên nổi cuồng. Chúng bắt giết cô giữa đường rồi quăng xác xuống cầu quay Bạc Liêu. Có người thì nói cô Ba bị bóp cổ đến chết. Có người lại bảo cô bị đâm nhiều nhát sao. Nhưng dù cô chết bằng cách nào thì cũng vẫn gây nên một sự căm phẫn, tiếc thương trong lòng người Bạc Liêu lúc bấy giờ. Nhiều năm sau, vẫn còn nhiều cô gái khóc cho cô, người tài hoa yểu mệnh, hồng nhan, bạc phận. Thời ấy, người ta nói chính quyền thực dân có mở chuyên án điều tra, nhưng sau đó vụ án bị chìm xuồng. Phải chăng bọn giàu sang đã dùng tiền mua chuộc? Điều này đã chồng thêm lên nỗi đau cho Cao Văn Lầu. Mới 23 tuổi, cuộc đời đã quật cho ông tan tác. Một mối tình đầu gãy đổ, mối tình thứ hai nát vụn và giờ đây phải đối diện với oan án của người yêu. Có nỗi đau đời nào lớn hơn nữa không? Khi cha mẹ gọi về cưới vợ, Cao Văn Lầu về trong tâm thế khác, không hoàn toàn vì chữ hiếu. Kẻ hậu sinh tôi nói ra điều này cũng mong con cháu bác Sáu Lầu tha lỗi, vì không có hướng giải thích nào khoa học hơn. Đó là tâm thế của một người thất tình, bị cuộc đời quật cho tơi tả. Ông về nhà và thả nổi, mặc tình cho dòng đời cuốn trôi. hành trang mang về là nặng trĩu nỗi đau tình ái. Cao Văn Lầu ở với vợ không bao lâu thì mâu thuẫn buộc chia lìa vì vợ ông không sinh được con. Cao Văn Lầu lại phải gánh chịu nỗi đau của kiếp làm người. Từ nỗi đau này, nhiều người cho rằng nó làm ra cái cảm tức của xạ cổ Hoài Lang. Theo tôi thì không phải, chưa đủ. Nỗi đau này chỉ có tác dụng là một giọt nước làm tràn ly, và nó chỉ có tác dụng kích hoạt các nỗi đau khác vốn cũng đầy ứ trong tâm hồn Cao Văn Lầu. Từ đó làm nên một cuộc căng đầy vỡ òa, làm nên một phút xuất thần, một trạng thái thăng hoa của con người nghệ sĩ trong Cao Văn Lầu. Chỉ có thể tổng hợp những nỗi đau, trải nghiệm những nỗi đau trên mới đủ chất liệu kiến tạo một tâm hồn thăng hoa xuất chúng để có một tác phẩm hay như thế ra đời. Cao Văn Lầu xuất thân là một tay đàn ở vùng quê hẻo lánh, học hành không đến nơi đến chốn, nhưng tầm vóc tác phẩm của ông có thể đo bằng chiều dài hàng trăm năm. Điều đó chứng tỏ ông đã sáng tạo tác phẩm không chỉ bằng khối óc mà còn bằng trái tim rỉ máu, bằng những rung động sâu thẳm nhất của tâm hồn con người.
Yeah. đêm ai hát lớn câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên dạt rừng tràm. Xe ô liêu phàng, dây tơ đàn kìm muôn thiết tha. Xe ô liêu phàng, đưa cung đàn về trên bên xa.
Thưa quý vị và các bạn, đờn ca tài tử là loại hình văn học nghệ thuật được lưu truyền cả trăm năm, phổ biến rộng rãi ở 21 tỉnh thành Nam Bộ với vô số bài bản, vừa có tính bình dân, vừa có tính bác học. Theo đánh giá của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, thì đây là nghệ thuật đỉnh cao trong các loại nhạc cụ thuộc họ đàn dây của người Việt. Ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang với phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly mà quý vị và các bạn vừa nghe là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, được phát triển từ âm hưởng chủ đạo của bài dạ cổ Hoài Lang, bài ca vua của các làn điệu vọng cổ. Hy vọng rằng nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ không chỉ là phần quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nam Bộ, mà còn ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật truyền thống dân tộc trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, phần thời lượng còn lại của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Tầng 2. Trong số những người đàn ông ngoại tình, có lẽ y là kẻ có hoàn cảnh mất an toàn nhất. Người ta thường nói, bắt bồ, tối kỵ là gái cơ quan hoặc cùng khối phố, lộ tẩy như chơi. Mà cảnh ngoại tình khi bị phát giác thì thật là khốn đốn. Vì thế những kẻ khôn ngoan trong nghề này thường cặp bồ ở những nơi thật xa chuồng sư tử. Vậy mà bồ của y lại ở ngay trên đầu y. Nói rõ hơn là y ở tầng 1 thì nàng ở tầng 2, cùng một lô trong khu chung cư. Không hiểu ở đời đã có ai rơi vào cảnh trái ngang như y chưa? Đêm đêm, mỗi tiếng động ở tầng trên vọng xuống làm trái tim y tan vỡ làm trăm mảnh. Nhiều đêm thấy y trằn trọc, vợ y sẵn: làm sao thế? Khó ngủ hả? Không, đang tìm vần cho bài thơ. Vẽ, ngủ đi, mai còn đổ rác. Đấy là Thị nhắc nhở về cái nhiệm vụ thường xuyên của y. Thị thật là đa sự quá. Thì 10 năm nay, y đã một lần nào dám quên cái công việc mà y luôn phải gánh vác ấy đâu. 10 năm, kể từ ngày cưới nhau, y đã biến thành một cái máy đổ rác rồi. Cứ 5 giờ sáng, khi tiếng kèn xe rác leng keng là y đã quần đùi áo lót, tay xách xô rác đầy, lao ra đường với bộ mặt vô cảm, không buồn, không vui, không nói, không cười. Cũng lạ thật, người hiền lành đến mức hơi ngu ngơ như y mà lại có bồ. Y nghĩ lại buổi chiều hôm ấy, y đang cắm đầu cắm cổ đạp xe từ cơ quan về nhà, thì gặp nàng loay hoay không lắp nổi chiếc xích xe bị tuột. Vốn tính hay giúp người, y đon đả ngồi xuống cạnh nàng, và chỉ một phút là xong. Hôm nay không gặp anh thì em đến vác xe về nhà. Người tốt như anh bây giờ là của hiếm đấy. Giọng nàng thoảng qua tai y như một làn gió nhẹ. Y thầm nghĩ, sao trên đời này lại có giọng nói nhẹ nhàng đến thế nhỉ? Giọng nàng nhẹ nhàng thật, hay bởi đã nghe quen những lời sấm động của vợ mà y tưởng như vậy. Rồi nàng đưa cho y cái khăn trắng muốt, bảo y lau những vết dầu bẩn trên tay. Hỡi ôi, y suýt ứa nước mắt. Chưa bao giờ y được một người phụ nữ quan tâm đến thế. Y thấy như có một làn hương thơm từ chiếc khăn tỏa ra. Y chưa dám cầm chiếc khăn thì nàng đã nắm lấy tay y, cẩn trọng lau từng vết bẩn. Những ngón tay óng ả của nàng vuốt qua vuốt lại bàn tay run rẩy của y. Tay y như ù đi, tâm hồn y chới với, mặt y nghệt ra. Thì ra ở đời có những bàn tay mềm mại và ấm áp hơn hẳn bàn tay của vợ y. Thế mà y cứ tưởng, nếu chỉ có vậy thì chắc mọi chuyện cũng sẽ ém lặng dần. Nhưng vài ngày sau đó, đang đi trên đường, y nghe tiếng gọi. Anh ơi, nghỉ chân uống nước đã. Y nhận ngay ra nàng. Y còn đang do dự thì nàng đã bước đến gần, kéo tay y, miệng cười thật tươi, giọng êm như gió thoảng. Làm gì mà vội thế anh? Cũng cho em cảm ơn anh về việc mấy hôm trước một chút chứ. Ngồi bên nàng, một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, tác động vào khứu giác của y, đem lại cho y cảm giác lâng lâng khó tả. Y len lén nhìn những ngón tay thon của nàng đang bưng cốc bia đặt trước mặt y. Những ngón tay làm y bồn chồn nhớ cảnh đụng chạm mấy hôm trước. Uống đi anh. Mắt nàng nhìn y mời mọc. Chưa bao giờ y uống bia hơi mà lại ngon đến thế. Y đặt chiếc cốc, chưa tìm được một câu nói cho hợp cảnh để làm vừa lòng người phụ nữ xinh đẹp và ân cần này. Y đành im lặng. Anh thật là tuyệt. Nàng hồn nhiên thốt lên một cách vô tư. Y xíu lưỡi. Tuyệt, nhưng... Nàng cười. Lại đẹp trai nữa. Tim y tưởng như muốn vỡ làm đôi. Đẹp trai. Chưa bao giờ y có từ vợ một lời khen quý hiếm như vậy. Hay là y sinh ra là chỉ để dành riêng cho nàng. Rồi y được hiểu thêm đời tư của nàng. Đã một đời chồng, và bây giờ nàng lại đang lẻ bóng. Nàng đang làm văn thư cho một công ty liên doanh. Điều bất ngờ nhất y được biết là nhà nàng ở ngay trên tầng 2 khu chung cư của y. Nàng mới thuê lại căn hộ ấy một tuần nay. Y sững sờ. Quả tim vốn sơ cứng của y bắt đầu phập phồng những nhịp điệu của tình ái. Sau những phút giây đầu tiên ấy, nàng và y đã tự nguyện đến với nhau, không có trở lực nào ngăn nổi. Mỗi buổi chiều trên đường từ cơ quan về, y và nàng lại hẹn hò cùng nhau. Cái nỗi yêu đương của họ là chiếc ghế đá hơi khuất cuối công viên. Ở đấy họ được thả hồn trong cõi mộng. lỗ tai được thỏa thuê thụ hưởng những tiếng thỏ thẻ oanh vàng. Có điều, do thời gian thúc ép, nên họ chỉ được ngồi bên nhau không quá nửa tiếng. Để tránh những bất ổn, y chỉ dám trốn cơ quan sớm 15 phút và về nhà muộn 15 phút. Nhưng rồi tình yêu nào đâu có biên giới. Lần ấy, sau khi nghe lời đề nghị háo hức của y, nàng lo lắng hỏi lại. Ở nhà em? Như vậy có mạo hiểm quá không ạ? Nhà anh ở ngay phía dưới. Thì phải có cách chứ em. Em không nghe người ta thường nói, nơi tâm bão chính là nơi an toàn nhất hay sao? Nàng lặng lẽ cúi đầu. Buổi chiều, sau khi tắm gội cẩn thận, y nói với vợ. Sáng mai anh cùng mấy thằng bạn đi Hạ Long. Tối nay anh phải ngủ tập trung tại khách sạn, để mai ô tô đón sớm. Y vốn là người xưa nay chất phác, thật thà, nên vợ y không xét nét gì trước lời đề nghị ấy. Sẩm tối, y ăn mặc tươm tất, đĩnh đạc, xách chiếc cặp ra đi ra khỏi nhà. Thừa lúc không ai để ý, y lộn bước trở lại thật nhanh, rồi rẽ tới cầu thang, bước lên tầng 2. Cánh cửa nhà nàng thoắt mở, rồi thoắt đóng rất nhanh. Hai thân thể cháy khát, ôm ghì lấy nhau. Đêm ấy, họ được thỏa nguyện sống. Sau khi đổ rác xong, vợ y đặt chiếc xô vào góc bếp. Thị quay ra định rửa tay, bỗng giật bắn mình nhìn thấy y đứng lù lù giữa nhà trong bộ quần đùi áo lót, tay xách chiếc xô màu xanh. Thị rú lên tưởng ma hiện hồn. Úi trời, sao ăn mặc thế này, lại cầm cái xô. Y ú ớ như chưa tỉnh cơn mộng du. Thì anh vừa đi đổ rác về còn gì? Thị trợn mắt. Vô lý, tôi vừa đi đổ xô rác của nhà, vừa về đến đây. Anh đi Hạ Long từ tối qua cơ mà. Mà kìa, thế cái xô xanh của nhà ai? Xô của nhà mình màu đen. Lúc này, y mới sực tỉnh. Cái xô tuột khỏi tay, lăn mấy vòng. Chân y muốn khuỵu xuống. Y tái mặt, thầm xên gì. Chết rồi, cái thói quen đổ rác, nó hại mình.
Hạnh phúc trong tâm với đã không còn tới khi vắng em trong đời, tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ, mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi cùng trời đó tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến xuân nay đã chết. để lại bao hối tiếc, ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn.
30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.